This is KBDT from Highland Park, Texas.
Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas, Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh John Marcus Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Colorado Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm, là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan ạ.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào Nam Phương. Thời tiết ở tại Houston trời nắng rất là đẹp, tuy nhiên cũng hơi khá lạnh. Nhiệt độ bây giờ là khoảng chừng 51 độ, nhưng mà chúng ta sẽ cảm thấy là lạnh hơn như thế nữa. Cao nhất trong ngày hôm nay là 61 và xuống thấp vào buổi tối là 43 độ. Không biết Dallas có ấm áp được hơn chút nào hay không hả Nam Phương?
Dạ vâng, Dallas nhìn ra nắng đẹp lắm. Chỗ giáo sư nhìn ra có đẹp không chứ Nam Phương rất rất là đẹp.
Dạ vâng, thì rất đẹp, đi vào tuần lễ Giáng sinh vào tuần tới thưa quý vị. Dạ, xin kính chào quý khán giả của hai miền Dallas và Houston ạ.
Vâng, như thường lệ thì chúng ta luôn luôn bắt đầu bằng tin tức thị trường chứng khoán. Xin mời giáo sư cho quý thính giả biết thị trường chứng khoán trong tuần có gì thay đổi hay không thưa giáo sư.
Vâng, trước khi đi vào thị trường chứng khoán, đây là cái show của Sài Gòn Dallas Radio trước khi đi vào tuần tới là Giáng sinh. Có nghĩa là cái show tuần tới đó thì sau ngày Giáng sinh rồi. Tôi xin kính chúc quý thính giả được một mùa Giáng sinh an lành hạnh phúc, được ơn trên Chúa phù hộ cho gia đình. Vâng, thưa kính chào quý vị. Thị trường chứng khoán vào cuối thứ sáu có cái điểm khởi dậy, mặc dầu trong tuần đó thì cao hơn đôi chút, nhưng mà nó thấp hơn là cái cao điểm, nhưng mà nó vẫn rất là tốt. S&P 500 kết thúc là 5.931 điểm, Dow Jones 42.840, Nasdaq trong tuần đó lên tới 19.000, gần như 19.800. Bây giờ thì kết thúc là 19.572. Trong tuần nó có xuống trở lại, nhưng mà vào cuối tuần thì lên 200 điểm. Russell 2000 là 2.242. Giá dầu thô bây giờ xuống khá thấp, dưới 70 đô. Thì nó không có do đáng gì đáng lo ngại, nhưng mà mình muốn cái giá dầu thô khoảng 72 đô la. Giá vàng là 2.640 đô la một ounce vàng, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, bây giờ chúng ta có những cái câu hỏi liên quan đến một cái bộ mà của Tổng thống Donald Trump lập ra, thì được gọi là DOGE. Thì thưa giáo sư, ban cố vấn của DOGE đã nhắm cái mục tiêu với một cái tham vọng là sẽ giúp cho chính phủ của Hoa Kỳ cắt giảm chi tiêu và số lượng công chức của Hoa Kỳ, thì không hiểu là cái công việc của họ sẽ đạt được cái kết quả như thế nào và tác động ra sao. Trước khi chúng ta đi sâu vào chi tiết thì xin giáo sư có thể cho quý thính giả được biết DOGE là gì và vai trò cũng như quyền lực thực tế của họ ra sao thưa giáo sư.
Vâng, trước khi trả lời câu hỏi quý vị, tôi xin cập nhật một tin là Quốc hội đã đưa ra một cái biện pháp gọi là cấp bách tạm thời, không có đóng cửa chính phủ vì cái nạn nó, cái gọi là cái quốc nợ nó cao, và cho gia hạn một khoảng cho tới 18 tháng 3, có nghĩa là government shutdown không có xảy ra. Điều đó là một cái tin tốt, vì tất cả đều lo ngại là trong mùa Giáng sinh mà bị như vậy. Thành ra đó là một tin tốt cho chính phủ Trump và Nữ viện Quốc hội có thời giờ để mà thương lượng cái gói nợ mới. Trong cái thời gian thương lượng này đó, mình thấy rõ ràng mặc dầu Tổng thống Biden còn ở trong office, nhưng mà và Chủ tịch Hạ viện và tất cả dân biểu này nọ, họ nhất là thông qua Chủ tịch Hạ viện, họ liên lạc trực tiếp hàng giờ, hàng ngày, hàng giờ, nhất là hàng giờ, hàng phút đó, với ông Elon Musk và Tổng thống Trump, là cái gói như vậy được hay không. Gần như là họ không có thông qua tòa bạch ốc, có nghĩa rằng 10 ngày cuối cùng của Tổng thống Biden trong năm nay coi như là gần như bù nhịn, họ chuyển qua, vì tất cả đều bị ảnh hưởng rất nhiều Elon Musk, và họ đã thay đổi bất thình lình cái gói nợ khi ông Elon Musk nói rằng cái chuyện điều này phải hủy bỏ và gọi là tái thiết lập lại. Thì mình thấy rõ cái ảnh hưởng của Elon Musk trong cái bài đòi này. Liên hệ đến câu hỏi của chị, thì Elon Musk và Vivek là hai người tỷ phú mà được Tổng thống Trump chỉ định làm cái vai trò, mặc dầu đây không phải là vai trò của một nội các, nhưng mà nó ngang hàng nội các, mà cái ảnh hưởng của hai người này có thể còn mạnh hơn những tổng trưởng mà được Tổng thống Trump chỉ định làm tổng trưởng trong cái thời gian tới. Hai người này là hai người dân sự, không phải là nhân viên của liên bang, mà hai người này thành lập một cái bang mà chưa họ rõ là như thế nào, nhưng mà họ vạch cái con đường là họ sẽ tiết kiệm phải 2.000 tỷ đô la, $2 trillion trong vòng 2 năm. Cái vai trò của hai người này cho một cái bang, họ đã bắt đầu gọi là kêu gọi tham gia những người thiện nguyện không. Trong đó là một người em của tôi là cũng tham gia trong làm việc với Vivek và Elon về vấn đề IT, để restructure IT. Thành ra đây là cái vai trò mới mà nó gọi là DOGE, là Department of Government Efficiency, mình tạm dịch là cái bang để mà thiết lập gọi là cái sự hữu hiệu hay là phúc lợi cho chính quyền. Đây là một cái bang mà muốn thay đổi hết tất cả hệ thống của liên bang. Và họ nói rằng có quá nhiều vi phạm, quá nhiều lạm dụng đã đưa đến cái quốc nợ của Hoa Kỳ đến cái mức không chịu nổi nữa. Quốc nợ của Hoa Kỳ hiện tại là 35.000 tỷ, khi mà GDP chỉ có 25.000 tỷ. Thành ra 125% trên 37.000 tỷ trên GDP, có nghĩa là 12.000 tỷ trên cái quốc nợ GDP, có nghĩa là 125% GDP. Mà trong cái 12.000 tỷ mà quốc nợ mà cao hơn cái GDP đó, thì mình biết là 7.000 tỷ là liên hệ đến COVID rồi. Trong vòng 2 năm mà đã xài 7.000 tỷ mà Hoa Kỳ phải vay mượn. Thì đây là cái vai trò mà Tổng thống Trump đưa ra, nó khá mới mẻ so với những tổng thống tiền nhiệm, nhưng mà không phải hoàn toàn mới mẻ. So với ví dụ như thời của Tổng thống Ronald Reagan, thì ông cũng có một cái chương trình y hình như vậy. Tên là Craig là tên của người dẫn đầu cái bang đó. Và Tổng thống Bill Clinton cũng có, mấy tổng thống khác có, nhưng mà họ đưa ra, nhất là thời Tổng thống Reagan, họ đưa ra mấy ngàn cái đề nghị, nhưng mà rất ít được thi hành vì quốc hội cản trở. Thì đó là cái nhìn của cái bang mà do ông Elon Musk và Vivek sẽ thành lập, và họ đang gọi là kêu gọi những người danh tiếng nhất để mà tham gia trên mọi phương diện, để mà vô, họ nói là vô với một con dao, như là một người bác sĩ giải phẫu đó, một người sơ sinh đó, họ vô họ cắt hết tất cả cái mỡ, những cái gì không cần thiết, và có thể là giảm cơ quan chính quyền liên bang 2/3%, có nghĩa là họ nói là chính phủ liên bang phải giảm đi 2/3, chỉ còn lại 1/3 thôi, và tiết kiệm 2.000 tỷ. Năm 2013, chính phủ liên bang Hoa Kỳ tiêu xài là 6.1 ngàn tỷ, năm 2024 là 7.5 ngàn tỷ. Từ đó là cái nhìn tổng quát về cái Department of Government Efficiency, thưa quý vị.
Dạ vâng ạ, như giáo sư đã nói, có những cái tổ chức tương tự như là DOGE trong quá khứ và cái hiệu quả của họ có khác gì lần này không, thưa giáo sư?
Vâng, nói về Tổng thống Reagan thì ông lên ông cũng nói vậy. Tổng thống nào lên cũng nói là sẽ giảm đi federal spending và để cho đừng có gọi là thâm thủng vào ngân sách quốc gia. Thì thật sự ra trong thời Tổng thống Reagan, cái bang của người Chris, người tên là cái Chris Program đó, đã giảm đi gần như là mấy trăm tỷ đô la, gần 1.000 tỷ đô la. Nhưng mà khi Tổng thống Reagan ra khỏi office đó, là ông đã tiêu xài thêm mấy ngàn tỷ đô la nữa, tiêu thâm hụt thêm nữa. Là tại sao? Là tại vì giảm thì giảm chi phí thì đúng vậy, có giảm thiệt. Nhưng mà họ lại tiêu xài chuyện khác nhiều hơn. Là tới thời đó quý vị biết là cái thời chiến tranh lạnh giữa Liên Xô và Hoa Kỳ. Hoa Kỳ trong thời của Tổng thống Reagan đã gọi là tiêu xài gấp đôi cái ngân sách quốc gia trước Reagan. Đó, có nghĩa là đời Carter đó. Rồi đổi qua Reagan, cái ngân sách của quốc phòng lên gấp đôi. Thành ra có giảm bao nhiêu nhưng mà không giảm cái tiêu xài thì nó cũng vậy mà thôi. Cái thời của Tổng thống Clinton đó, là một trong những tổng thống cận đại gần đây mà đã sau khi 8 năm làm tổng thống, ông rời phủ tổng thống, để lại ngân sách quốc gia cái thặng dư là 69 tỷ đô la chứ không phải là thâm hụt nữa. Thời Obama, thời George Bush, người nào cũng gia tăng kinh khủng. Thời Tổng thống Trump đầu tiên, cái đời đầu tiên của ông đó, thì ông đã tiêu xài trên ngân sách quốc gia 7.000 tỷ đô la. Thì dĩ nhiên trong đó có COVID là một phần, là khoảng 6.000 tỷ. Và sau này Biden lại xài thêm 1.5 ngàn tỷ nữa. Thành ra, liên hệ đến COVID. Và Tổng thống nào cũng nói như vậy, nhưng mà rốt cuộc họ tiêu xài rất nhiều. Và dầu cái chương trình nào nó ra được hay cách mấy đó, cái quan trọng là lưỡng viện quốc hội có gọi là biểu quyết hay không. Và quý vị biết là những nhà dân biểu mà những cái tiêu xài của liên bang thì nó đưa ảnh hưởng đến những cái vùng, những cái hạt mà họ tái đắc cử. Và những vùng hạt đó mà giờ không có tiền như của liên bang trợ giúp hay là tu xài đó, thì nó ảnh hưởng đến đời sống người dân thì họ thất cử. Thành ra họ luôn luôn họ lo cái ghế của họ tại quốc hội. Thành ra đó là cái vấn đề. Và Tổng thống Reagan đã đòi hỏi, bao nhiêu tổng thống khác cũng đòi hỏi, nhưng mà mạnh nhất là Tổng thống Reagan nói rằng phải cho tổng thống cái quyền line item veto. Thì bây giờ để tôi cắt nghĩa sơ sơ về cái cách tổ chức của chính phủ liên bang để quý vị biết của Hoa Kỳ nó khác những cái quốc gia khác là như thế nào. Tôi có nghiên cứu cái này rất kỹ trong cái thời gian đi học. Chính phủ liên bang Hoa Kỳ, quý vị biết á, là thật sự ra mấy quốc gia khác á, là tổng thống chỉ định hay là thủ tướng chỉ định, nó đi xuống tổng trưởng rồi đi xuống thôi. Này Hoa Kỳ không phải vậy. Đó là lý do mà tại sao tổng trưởng của Hoa Kỳ nó không gọi là minister, như là tổng trưởng mà họ gọi là secretary. Là tại những người secretary thì thật sự cái vai trò là vai trò chính trị, chứ thật sự ra không có điều hành thẳng. Những người thật sự có quyền hạn của liên bang đó là những người department head, ví dụ như những người sếp của IRS, người sếp sòng của Department Homeland Security, người sếp sòng của CIA, của FBI, của EPA, của Federal Trade Commission, của SEC, đó là những người thật sự ra là có quyền hạn để mà thay đổi, là tại vì những người này là những người làm việc phi chính trị, gần như phi chính trị, mặc dầu được tổng thống chỉ định, nhưng mà từ khi tổng thống nào vô bãi nhiệm đó thì họ làm từ đời tổng thống này qua thế nào, quyền lực của họ là do quốc hội ban hành những đạo luật với những chương trình tiêu xài quốc hội chỉ định cho tiền thì họ xài, và họ không có nhận chỉ thị trực tiếp từ tổng trưởng hay là từ tổng thống. Thành ra khi mà Hoa Kỳ mà tiêu xài đó, sở dĩ nó vi phạm là như vậy, thưa quý vị, hiểu như vậy. Quý vị biết rằng đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa đó, họ luôn luôn họ thương lượng với nhau. Họ đưa ra một cái bill, một cái đề nghị cho tổng thống ký trở thành sắc luật. Thì trong cái bill đó, Dân Chủ, Cộng Hòa thì cái ưu tiên của nó khác nhau. Người thì muốn giảm thuế, người thì muốn gia tăng thuế, người thì muốn phúc lợi xã hội, đủ hết quốc phòng. Họ thương lượng tới thôi, lui lui. Trong đó có nhiều điều thật sự nó không cần thiết, nó vi phạm. Nhưng mà nói rằng nếu phía Biden không chịu đó, thì chúng tôi rút lui không làm nữa. Thì bên Nhân Nhiệm họ đưa ra một cái trang, mấy ngàn trang luôn, cái đạo luật đó, cái chương trình, cái ngân sách quốc gia. Có nghĩa rằng nếu mà đến bàn của Tổng thống đó, mà Tổng thống không ký đó, thì Tổng thống có quyền veto, có nghĩa là phủ quyết, nhưng mà phủ quyết nguyên cái đạo luật hay là nguyên cái ngân sách, chứ không có thể vượt từng hàng. Đó là điều mà Tổng thống Reagan kêu gọi rất nhiều, là cho Tổng thống cái quyền giống như thống đốc tiểu bang. Ví dụ thống đốc của Texas có cái quyền đưa những cái chương sách lên, ông lấy cái viết đỏ, ông gạch bỏ mấy cái này. Ông được quyền veto những cái điều ông không thích, cái này Tổng thống có quyền hoặc là chấp nhận hết, hoặc là veto cả, tất cả. Thì trong đó có những cái vi phạm rất nhiều, mà trong đó là những cái điều mà những người dân biểu bị ảnh hưởng chính trị, bị ảnh hưởng lobby. Người ta nói Washington DC là bao nhiêu building của liên bang thì quý vị thấy rồi, nhưng mà cái điều mà quý vị không thấy đó, ở cái vòng đai chạy chung quanh VDC đó, là những building nhỏ đó là những người consultant, những người mà trong đó có thể đại diện của những quốc gia ngoại quốc vào để mà lobby, để mà thương lượng do những đạo luật, đứng người đại diện cho những công ty mà muốn đạo luật về quốc phòng, về thuốc men đủ thứ, họ ảnh hưởng đến chính trị. Thành ra đó là cái vấn đề, là chính phủ liên bang đó, khi họ thương lượng như vậy không có rồi. Cái chuyện thứ nhì nữa đó là cái tổ chức của chính phủ liên bang đó, là khi quốc hội cho rồi, hiện tại có trên 2.000 cái program mà ông Alan Musk nói rằng đó, chính phủ liên bang vẫn tiếp tục tiêu xài, mà trong khi đó đạo luật của quốc hội đã đáo hạn rồi, nhưng mà tiền cho rồi vẫn tiếp tục cho. Và cái vấn đề của liên bang nữa là tiền cho, mà nếu mà trong năm đó, nhiều cái project nhiều khi không xài nữa hay xài không cần thiết, đến cuối năm họ cũng phải cố gắng họ xài, tháo hay vỡ là tại sao. Nếu không xài năm nay thì năm sau sẽ mất ngân sách. Đó là cái vấn đề, những điều mà ông Elon Musk và Vivek nêu ra cho quần chúng, mà cái điều này những rất nhiều người biết mà không ai làm gì được cả. Vâng, thưa đó là cái tổng quát, thưa quý vị.
Vâng, thưa giáo sư, như vậy thì so sánh với cái quá khứ và hiện tại thì có cái sự khác biệt gì hơn nữa hay không, thưa giáo sư?
Dạ, thưa, xin lỗi, nhà chị lặp lại câu hỏi. Thưa, quá khứ hiện tại là sao ạ?
Dạ vâng, thưa giáo sư, vừa rồi thì giáo sư cũng đã trình bày về vấn đề cái sự mà của cái khối mà DOGE đó, thì thưa giáo sư, như vậy trong quá khứ họ đã làm những cái việc như vậy, thì hiện tại lần này có gì khác biệt hay không, thưa giáo sư?
Vâng, nó khác biệt đó. Như chị nói là, như chắc chị đề cập đến cái chương trình của Tổng thống Reagan hay những tổng thống khác đó, là thật sự nó không đưa ra cái lợi ích nhiều như mơ tưởng. Nhưng mà đây là cái điều khác biệt. Chúng ta thấy ông Trump là tỷ phú, ông rất trong cái nội các của ông là có khoảng 10, hình như 4 năm người tỷ phú. Có nghĩa là cái tài sản của những tỷ phú mà đi chung quanh Donald Trump vào nội các đó, cái GDP đó, nó còn lớn hơn GDP của Việt Nam nữa, những người tỷ phú này đó. Mà ông Elon Musk thì đi rất sát gần. Thành ra cái khác biệt là Elon Musk là có được cái bên tay trái tay phải của Donald Trump. Đó là cái quan trọng. Cái này nó kéo dài hay không mình không biết. Và Vivek thì gần đây sau khi mà ông được tranh cử ứng cử viên tổng thống thì rất nhiều người thấy ông nói chuyện rất hay. Hai người này Vivek nói chuyện hay hơn. Elon Musk thì nói chuyện rất nhiều, nhưng mà đôi khi nói những cái câu gọi là có thể nó hơi bất chợt. Tuy nhiên, Elon Musk là cái người mà đã điều hành Tesla một cách rất đơn giản, rất là hữu hiệu. Cái tổ chức của Tesla nó đơn giản vô cùng so với những công ty khác về gọi là nhân lực. Nhưng mà Analyst, quý vị, nếu theo dõi báo chí, quý vị thấy khi ông mua cái công ty Twitter trở thành X, ông vô, ông sa thải 75% nhân viên. Cái điều này nó quá vũ bão, nó quá gọi là, nó quá gần như tàn nhẫn. Và sau đó công ty Twitter này mất cái giá trị 80% vì sa thải một cách ồ ạt như vậy. Thành ra đây cũng là cái chiều hướng mà cho thấy là ông vô, ông nói ông sẽ cắt bỏ nhân viên rất nhiều. Nhưng mà Vivek nói rằng chúng tôi sẽ sa thải rất nhiều nhân viên của liên bang, nhưng mà sẽ cho severance, có nghĩa là tiền lương kéo dài 2 năm để họ có công việc, để họ có cơ hội mở ra những business hay là chuyển qua những cái đời sống dân xã hội. Đó là một chuyện. Chuyện thứ nhì nữa là Tổng thống Donald Trump, là đây là cái nhiệm kỳ cuối cùng của ông, có nghĩa là ông không phải lo ngại tái đắc cử hay không. Còn hai người tỷ phú này đó, là họ là tỷ phú mà họ chỉ có trách nhiệm có 2 năm thôi, chứ không phải như tổng thống khác. Họ chẳng cần để ý là có được tái đắc cử hay tái bổ nhiệm hay không. Nếu được tổng thống hỗ trợ thì họ làm. Cho nên cái tiếng nói của ông ngay cả cái trong tuần này đó, government shutdown đó, mà đưa ra cái biện pháp mà đầu tiên là đảng Cộng Hòa đưa ra cái gói nợ mới đó. Elon Musk nói cái gói nợ này phải dục vô thùng rác, phải làm lại. Thì chủ tịch Hạ viện phải thương lượng cấp tốc liền để thay đổi liền. Thành ra cái khả năng mà cái ảnh hưởng đó nó rất là lớn. Đó là khác biệt. Cái khác biệt nữa là Elon Musk là chủ nhân của Twitter X. Ông nói rằng những người dân biểu nào đó mà đưa ra mà ủng hộ ký tên đó vào cái đạo luật mà họ đề nghị mà nó quá vi phạm đó, thì những ngày này 2 năm tới đó nên nghĩ rằng mình sẽ không còn ở trong quốc hội nữa. Có nghĩa rằng ông có thể đưa lên truyền thông báo chí để ảnh hưởng. Cái khả năng của truyền thông báo chí mà Elon Musk nắm trong tay rất là mạnh. Quý vị biết là truyền thông báo chí, những cái cơ quan lớn đó, là như là một nhánh thứ 5 của quyền lực của liên bang. Tại sao tôi nói nhắm thứ năm? Thì quý vị biết là hành pháp, là pháp tư pháp là 3 nhánh rồi. Rồi Federal Reserve là quỹ tiền tệ liên bang cũng là một nhánh ảnh hưởng rất nhiều, rồi nhánh thứ 4. Nhưng mà truyền thông báo chí là ảnh hưởng rất nhiều. Cho nên đó là cái khác biệt. Cái khác biệt là thay đổi và nâng cao cái ý thức. Và họ đã đưa ra những cái vi phạm. Thật sự ra đó, bên Hoa Kỳ đã có cái cơ quan này rồi, do Quốc hội thành lập rồi. Nó gọi là GAO, là Government Accountability Office. Đó là một cơ quan do Quốc hội thành lập, có quyền hạn vô cùng. Đây là 7 người trong gọi là dẫn đầu trong cái ban này là những người CPA, những người kế toán gia. Nhưng mà trong đó rất nhiều cả ngàn người có những ngành nghề khác nhau. Họ có quyền thanh tra tất cả bộ phận nào trên chính phủ Hoa Kỳ, mà họ chỉ trả lời thẳng cho Quốc hội mà thôi. Thì cái cơ quan này họ nói rằng họ sẵn sàng đưa tất cả data mà họ có để trợ giúp cái cơ quan này. Cái vấn đề của GAO đó, thật sự họ đã làm những gì mà Trump và Tổng thống Trump và Elon Musk hay là Vivek muốn làm. Nhưng mà cái vấn đề đây, họ đưa ra những cái nghiên cứu rất là chuẩn, nhưng mà họ nhiều khi họ cái nghiên cứu họ cả 3-4 tháng trời họ mới làm ra một nghiên cứu vậy, nó chuẩn vô cùng và nó đưa ra cả ngàn trang, rốt cuộc chẳng ai đọc và chẳng ai làm gì cả. Đó là về ví dụ như Department GAO, khi mà họ thanh tra Bộ Quốc phòng thì họ nói rằng Bộ Quốc phòng 800 mấy chục tỷ đô la đó là gần hết rất nhiều cái phần mà trong 8 triệu ta không có thể cắt nghĩa được. Tại sao cái này tiêu xài mà tao tiêu xài vào đâu không cắt nghĩa được. Trong 7 lần audit như vậy do Bộ Quốc phòng và GAO. GAO thanh tra về cái phúc trình về Medicare, Medicaid. Họ nói rằng trong bao nhiêu năm qua đã vi phạm 2.7 ngàn tỷ đó, nhiều năm chứ không phải năm, 2.7 ngàn tỷ, 2.7 trillion dollars, có nghĩa là những cái tiêu xài đó không đúng hay là gian lận do những người lạm dụng, trong đó có công ty, có bác sĩ, có đủ hết, 2.7 ngàn tỷ mà cơ quan chính quyền liên bang không đủ nhân lực và cái khả năng để mà thanh tra. Những cái report như vậy đó chỉ là đưa tiếng vang và chẳng ai làm được gì cả, thưa quý vị.
Dạ vâng à, còn những cái tác động đến môi trường kinh tế, kinh doanh và cũng như là nền kinh tế thì ra sao thưa giáo sư?
Vâng, khi mà nói rằng ông sẽ tha thải, cả là bao nhiêu hiện tại đó, chính phủ liên bang Hoa Kỳ đó là cái số người mà là nhân viên đó là gần 2.5 triệu người. Mà nếu là sa thải 2/3 là thiếu việc là bao nhiêu rồi, là nó ảnh hưởng đến kinh tế chắc chắn. Nhưng mà họ nói, ông Vivek nói là sẽ cho tiền lương 2 năm để chi, để giảm bớt cái ảnh hưởng. Vì biết là trả lương á, thì nó rất là phí phạm, nhất là những người mà ngay cả những cái building của Liên bang Hoa Kỳ bây giờ đại đa số là 2/3 những cái building của Hoa Kỳ đó là không có số người, chỉ có 50% mà thôi, tại vì họ làm việc ở nhà. Nó phí phạm ở đó. Mà bây giờ sa thải á, là nó ảnh hưởng đến thế, cho nên nó ảnh hưởng cái chuyện đó. Nhưng mà nếu thật sự tiết kiệm được á, thì ngân sách quốc gia Hoa Kỳ rất là có cái cơ hội. Bây giờ mình chỉ mong muốn là đừng có thâm thủng tồi tệ như hiện tại mà thôi. Để chi? Để 4-5 năm sau họ bắt đầu hoài vốn, có nghĩa là ngân sách bao nhiêu thì có tiền bao nhiêu thì xài bấy nhiêu đó. Và có thể sau 5-6-7 năm cái đà này đó, mà tôi hy vọng là cái bang này không chấm dứt trong 2 năm, phải được quốc hội thành lập tiếp tục lâu dài. Để chi? Để giống như cái thời của Tổng thống Clinton, là chính phủ liên bang Hoa Kỳ luôn luôn phải có thặng dư một tí xíu, chỉ có nghĩa rằng xài phải có kỷ luật. Nhưng mà mình hiểu rằng chính phủ Hoa Kỳ có cái trách nhiệm tới toàn cầu. Ví dụ như COVID, nếu Hoa Kỳ không đứng ra công lưng để mà gánh vác toàn cầu để cứu trợ COVID, chế tạo vaccine, kích thích kinh tế và lãnh đạo kinh tế thế giới, thì quốc gia nào có thể có bao nhiêu triệu người tiếp tục chết nữa? Thì đó là vấn đề. Hay là những cái chương trình như là những quốc gia như là Nga tấn công Ukraine và có thể tấn công Âu Châu, nếu Hoa Kỳ không đứng ra đưa quân sự thì làm cái gì? Hay là lấn áp Biển Đông của Trung Quốc, hay là nhiều chương trình đó. Thì nó là cái vấn đề là tiêu xài tiền nhưng mà lại không có tiền. Kinh tế mạnh, GDP mạnh, nhưng mà hồi xưa giờ đó, những vị tổng thống hay là những dân biểu được tái đắc cử là nhờ nhìn vào cái chỉ số GDP, công ăn việc làm. Không ai để ý nhiều đến cái quốc nợ quốc gia. Quốc nợ quốc gia bây giờ mà tiếp tục như vậy đó, là đời con cháu chúng ta không có tương lai. Nổi cái tiền lãi không của năm 2024 để trả tiền lãi đó lên đến gần 1.000 tỷ đô la, $1 trillion, gần 1.000 tỷ, khoảng 800 tỷ đô la, gần đến $1 trillion. Quý vị tự tưởng tượng nổi cái tiền mà để trả tiền lãi, không có trả tiền vốn đó. Tại vì Hoa Kỳ mượn nợ là sao? Là bán trái phiếu, là những công dân của Hoa Kỳ, của quốc gia, của thế giới, của những quốc gia khác, họ mua trái phiếu Hoa Kỳ, thì đó là cái nợ. Thành ra đây là vấn đề phải giải quyết, còn nếu không kinh tế nó sẽ sụp đổ, vì không quốc gia nào mà tiếp tục vay nợ mà gia tăng nợ như vậy mãi mãi được, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi. Xin hẹn với quý thính giả vào chương trình lần tới. Không quên kính chúc quý thính giả, giáo sư và gia đình cùng với Nam Phương và gia đình một mùa lễ Giáng sinh thật là nhiều niềm vui, bình an và đầm ấm bên người thân. Xin hẹn với quý vị vào lần tới ạ.
Dạ vâng, xin kính chào.